trở về với niềm thanh tịnh sẵn có, xây dựng cho tâm hồn được yên ổn, gia can được bình an, xã hội được tốt lành, phổ qua được đạo màu. Cho nên hôm nay là lần đầu tiên khóc nhiều về sự van xin đó. Thật sự thật, mỗi đêm tôi đều khóc. Không phải yêu em mà khóc tội nghiệp các bạn. Rồi đây tôi đi alo. Cho nên các bạn mới dùng sự thanh tịnh tối đa để làm người trong kiếp này. Ít có cơ hội mà được nghe đầy đủ chân lý, rất đầy đủ chân lý, rất đầy đủ phương tiện cho các bạn. Thật sự cha mẹ đang chờ, không có bỏ các bạn, chỉ các bạn nhầm lạc và tự bỏ các bạn mà thôi. Tôi thấy giữa hai bên một tình thương tràn đầy chiếu xuống cả cả không vũ trụ. Thiên cơ đang lấy chiếu mạnh, ngài cũng nương để chờ. Tôi tu cũng van xin, cũng xin chuyển à. Những cơ mà đến đây cũng đã bớt giảm bớt nhiều, để các bạn tu đi để đóng góp. Thật sự phát tâm lên rồi đóng góp chung sanh, để chúng sanh tránh cái cảnh đau khổ mê muội.
Tôi cũng mong hỏi thầy chứ tới cái mức độ nào cũng có thể hỏi về những cái kinh nghiệm, những điều cô thấy ở trong cõi trường vi đó, là tới cái mức nào cô thấy lần cô được hỏi tới đâu.
Cho nên khi mà cô hỏi được á, đến cái mức rồi.
Còn khi mà cô chưa hỏi được á, cô phải về gánh tu. Ta cho thấy mà không cho hỏi là kêu cô tu, cô chưa đủ được lực.
Phải kiên nhẫn về tu nữa.
Mà cô nói rằng là mình có đòi hỏi với thầy những cái câu trả lời.
Ừ.
Khi mà cô hỏi được á, nhưng mà có lần thầy nói ở sơ xin, cô không nên nghĩ là đòi hỏi những cái câu trả lời của.
Ừ, nhưng mà lần lần rồi cô sẽ đi tới và cô hỏi rõ ràng, đối diện nói chuyện về là trình độ cô khá lắm rồi.
Lần lần cô sẽ đi tới thầy, bây giờ như thầy hỏi tới
vậy đó. Lúc đó là thế là nhẹ đó, lúc đó kia là pháp tục.
Khi mà hỏi thầy, cô hỏi nó là pháp tục.
Mới được pháp tục.
Mới được tục. Khi hỏi được thầy mà được giải đáp đó là cô lo rằng khi mà hỏi thì như vậy là không tự tìm hiểu bất kỳ gì.
Đó là chỉ lo tu là thầy nó đi tới. Chỉ có cái thể xác nên nhẹ là hỏi lúc nào cũng được hết.
À xin tức là
cái thể xác còn nặng á, có hỏi được rồi về cũng quên.
Cái việc này nó rất dễ nhưng mà rất khó, đòi hỏi sự cố gắng và thiết tập thành.
Cái việc này
cái việc mà nói đây
đi.
Mình không có nói dốc mà không có nói lao được, phải thực hành thì đi tới phải giấu được.
À cổ xin thầy cho một lần nói cuối cùng những cái gì của rằng.
Thì nghe cái lời nói cuối cùng là chỉ đòi hỏi sự thực hành, đi tới tuyệt đối thanh nhẹ, cổ sẽ sung sướng đa đa.
Hồi nãy thầy có nói đến cái chữ siêu sinh
à.
Chưa được rõ lắm, xin thầy giải nghĩa là
siêu sinh. Là con người không có bao giờ chết hết á. Cái thức của mình không có bao giờ chết, mình kêu bằng siêu sinh. Thấy không? Mà không biết trở lại cái siêu sinh của mình, mà cứ chạy cái chuyện hơn thua, rồi lấy cái tử thần hù mình, làm sao tiến triển? Không có ai chết. Người siêu sinh sống hoài, sống nhân. Nên tôi già rồi tôi khổ rồi tôi chết rồi, kỳ thật mình có cái bản chất siêu sinh ở trong đó. Cần gì ta cầu siêu, mình biết được là mình siêu sinh rồi. Không có chết. Sự sống hiện tại là sự sống giả tạm. mà qua được cái thức tâm rồi mới thấy cái siêu sinh là giá trị. Mình còn sống hoài à, không có mất đâu. Học từ lớp này tới lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp nọ, học hoài. Trở lại nhưng mà học thêm chút nữa. Nó luân hồi trở lại mà học thêm chút nữa ra. Mọi người đều có cơ hội trở lại để học, mà học thêm lớp nữa. Cho nên những người tới đây nghe đạo bao nhiêu lần, lần lần tới năm sau nghe cái đó hiểu à. Trời, ông nói năm trước à, mà năm nay chỉ có nhắc lại thôi à. Bây giờ hiểu rồi đó. Mà năm trước nó nghe rồi, nó chưa đi tới cái chỗ siêu đó, thành ra làm sao nó tiếp thu được cái phần siêu giải. Cho nên cái siêu sinh là sống động trong tâm thức của mình, có hết. Chứ không phải ông Phật có rồi mấy con thú không có. Có hết đó. Ai cũng vậy đó thôi. Nhưng mà nó chưa đi tới, nó còn ở trong cái chỗ thấp, chưa minh. Là nó củng cố cái không mà nó tưởng là có. Tôi ôm của cải, tôi cất nhà cửa, tôi ôm vợ ôm con không chết rồi cũng không. Thấy không? À, nó không hiểu ở chỗ đó. Tâm tối ở ngay ở chỗ đó.
Mà trí người thì giới hạn, trí chúng ta giới hạn. Nhiều người nghe à, phải nhưng mà chưa không được. Hiểu không nổi. À, đó. Cho nên chúng ta học rồi, khi mà chúng ta hiểu được màu sắc rồi, thì sự quy hình của mọi việc dễ thông cảm. Tại sao có cái này, tại sao có cái kia, tại sao có cái nọ. Đó, mà chúng ta không chịu học thì nó giới hạn, làm sao nó hiểu được. Và chúng ta học rồi, chúng ta mới thấy rõ cảnh quy hình. Bây giờ các bạn tu đây là đi tạo, đi tìm cái cảnh quy hình của vạn linh trong cơ tạng này. Cơ tạng là soi hồn, pháp luân trong cái thiền định nó mới trụ quá, rồi nó phóng sáng ra, mới đi tiên giải được ra bên ngoài. Cái thân này còn ngoài một cái thân thể nữa, cơ hình nữa. Minh tâm giải ly chân tình, quy hồn quy vía mà tự mình tự minh sai lầm. Minh tâm mà giải ly chân tình, chúng ta hiểu rồi. Cái tâm chúng ta nằm ngay trung ương của càn khôn vũ trụ. Cái điển chúng ta hòa cảm ngay trung tim của càn khôn vũ trụ mới là chân tâm. Lúc đó giải ly chân tình, thấy cái gì sự thật của mọi sự việc. Trong sanh có diệt, trong diệt có sanh, thấy rõ ràng. Quy hồn quy vía mà tự minh sai lầm, trở về căn bản sáng suốt của chúng ta để hiểu những sự sai lầm của chúng ta. Hàng đêm các bạn tu để gì? Để tìm sự sai lầm chứ phải tìm sự sung sướng đâu. Nhiều người tu đến tôi tu rồi để tôi tìm sự sung sướng. Tôi trong cái ảo ảnh tôi đi lên trời, lên Phật rồi tôi sung sướng. Nhưng mà các bạn không tìm sự sai lầm, làm sao các bạn tiến tới sự sung sướng? Sự sai lầm là gì? Là sự trở ngại. À, sự sai lầm là sự chậm trễ rõ ràng. Và các bạn không tìm được sự sai lầm, làm sao mà các bạn được sống trên cảnh đời đời vô sắc giới ở bên trên. À, chúng ta phải minh sự sai lầm, chúng ta mới dẹp được mọi sự trở ngại.
Cục cửa không được. Anh em quy y đạo Phật mới có giải thoát. Mà ông Tôn Ngộ Không cửa thờ có, không có giỡn với ông được. Không giỡn được. Không giỡn được. Anh có Thiên Đàng Vũ Ký anh đọc không biết.
Đúng rồi, thầy ra như là thầy có nhắc nhiều đến như ngày con thánh chẳng hạn. Đến như ngày con thánh con chấp nhận. Bởi vì thứ nhất là mình thấy đó là tất cả trong nhân gian rất là phổ biến đều thờ Đức Con Thánh hết, Đức Con Đế. Rồi trong ngày thì không còn già la bên Phật giáo nữa. Thì mình thấy đó là đọc trong truyện Tam Quốc là có một cái nhân vật gọi là Quan Âm Trường thật sự. Nhưng mà có tôi mà không là hoàn toàn là một nhân vật rất là hư ảo.
Trong cái hư ảo mà có thật, do ai truyền cảm cho ông đó viết? Chắc là ông đó như mình chẳng viết không được. Nhiều cái mình cũng đặt cái chuyện tựa tựa như Tôn Ngộ Không chơi, mình đặt không được, viết cái trang bỏ rồi. Còn tựa tựa mình muốn đặt Địa Ngục Du Ký, viết cái trang cũng bỏ rồi. Nhân gian du ký mình cũng làm 7 trang chứ làm nhiều cũng được. Sao? Thử để biết. Bởi vì sự thật là sự thật, nhưng mà chúng sanh chưa hiểu. mới lên đây không hiểu còn u ơ, mà những người căn tiên nói tới họ hiểu liền, chứ không phải là đó là mê tín. Người mà có căn tu thì tiền kiếp nói họ tin liền, họ như họ sống trong cái cảnh đó vậy. Cho nên đừng nói cộng sản không có, cộng sản nó là một cái chủ nghĩa ở bên trên một số người thôi. Còn dưới dân giá người ta cũng đóng cửa niệm Phật ta tu vậy, đêm nào ta cũng đọc kinh Chúa vậy chứ. Tôi sống trong vùng cộng sản và tôi chăm cứu cho Kim Hải là tất cả là Thiên Chúa giáo. Đêm nào người ta không đọc kinh, cộng sản làm gì? Đức tin người ta mạnh hơn. Ở đó họ bất chấp cộng sản nên tới giờ đọc kinh là họ phải đọc kinh. Tôi sống trong Kim Hải là cái khu đó là khu của Thiên Chúa giáo, mà tôi là người phục vụ tận tâm cho những người đồng bào mà làm đau lưng đồ này kia kia nọ, trong đó là ta tới với tôi hết, tất cả là Thiên Chúa giáo hết. Rồi cộng sản nó cũng để ý tôi, để ý để tại sao các cha tới nói chuyện với tôi, nhưng mà xin phép đàng hoàng. Các cha nói tôi có tới đây tôi thăm ông Tám và tôi chăm cứu ông Tám, tôi có giấy phép cho tôi không có sợ tụi nó. Có giấy phép tôi mới đi, không có giấy phép tôi không đi. Cho nên cha xuống đưa tôi chơi chăm cứu. Rồi cha còn mời tôi đi về trên đó chơi nửa ngày, tôi thấy không được, tôi vô là chết á, vô sổ đen á. Tôi không có làm việc được á. Phải không? Thành nói tôi xin lỗi tôi không đi.
Cho nên một cuộc biến thiên động địa, chỉ có người thông suốt mà tự kiểm soát lấy được mình, người đó còn ngồi vững đây. Một cái người mà kiểm soát không được mình mê ngay, cơn một tiếng nổ động trời đó rồi sẽ mê rồi. Còn chỉ có Phật tánh nhà mới được vững, hồi sinh trong tức khắc. Cho nên mình tu này để dọn đường kỳ tớ dữ dội, không phải tập thuật. Cho nên bất chấp gian lao trong cuộc hành trình, trong cái giờ thiền đó là mình đang đi, biết bao nhiêu sự trở ngại gian lao, bất chấp nó mới tiến hóa được. Nếu mà còn chấp không có tiến hóa, mới bất chấp.
Nó bây giờ thiền nó cứ ngồi đó thử thách ghê lắm, kinh khủng. Trước mình ngồi tiếng mà bây giờ cái điển mình được xuất ra nó ngồi 15 phút.
Yeah.
Nhưng mà giá trị bằng một tiếng mà mình không hay.
Yeah.
Bởi vì mình xuất ra ngoài tới kia nó hồi lại.
Yeah.
Mình phải cố gắng từ trên đó để đi mãi. Thì trên đó 15 phút bằng dưới này mấy tiếng. Sau này ta nháy con mắt bằng dưới này thiền mấy tiếng đồng hồ, chưa hiểu cái chuyện người ta hiểu. Thấy không? Thế nó thay đổi lạ thường, mà con người văn minh lạ thường. Còn trước người ta nói một câu, nói hành, nói tỏi, nói này, nói kia, cũng nói về đạo pháp, nhưng mà người ta nói hành, nói tỏi. Mà mấy ngày chưa hiểu được. Có khi mấy tháng chưa hiểu. Mà bây giờ họ vừa chọn là mình hiểu. Thấy cái trình độ mình chuyển hóa, càng ngày càng thông minh thêm. Cái khi mà vừa, ta vừa xuất ngôn là mình biết rồi, là mình không có kẹt nữa. Thông rồi. Hãy chọn tới là mở, chọn tới là mở, chọn tới là thông. Nên tu, bằng đầu tu mình phải cho người ta biết là 6 tháng có một cuộc thi trong nội tâm. Mỗi 6 tháng, 3 kỳ, 3 năm trời, mỗi 6 tháng. Rồi tới 3 tháng, tới 1 tháng, tới 1 tuần, tới hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Đó mới nhẹ nhàng.
Biết được.
Mình hiểu chứ. Mình hiểu mình đang lên lớp. Mà cái lên lớp đó nó sẽ cho những người tới nó hỏi mình trả lời thông mình được. Trước thay vì mình trả lời không được. Mình thấy mình lên lớp ấy. Còn chưa lên lớp nó không có người tới hỏi mình đâu. Mình thấy mình kẹt hoài.
Chúng ta càng tu, càng dùng ý niệm, nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật khai triển tâm linh, thì không bao giờ bị ô nhiễm. Sự ô nhiễm nó đem tới cho các bạn từ đâu? Trong một giây là các bạn bị ô nhiễm liền. Một cái lý luận về đạo pháp sai cũng dẫn cho tâm thức các bạn khổ khổ bao nhiêu năm mới thức được. Cho nên óc người phàm nghe đạo thì thấy sung sướng, hiểu thì khó hiểu là chân tâm mình chưa mở, tạm giới chưa thông, thượng trung hạ chưa thông. Nghe thì nghe, thấy sướng thiệt, thấy nhẹ thiệt, rút bộ đầu thiệt, nhưng mà chúng ta chưa mở. Phải thực hành, phải là một kỳ công điêu luyện tâm thức. Chủ nhân ông phải trách nhiệm hoàn toàn, hướng thượng, hướng về chân tâm, tưởng trợ Phật, tức là tưởng đến chân tâm của chính chúng ta. Đâu có gì động loạn mà phải sợ các bạn. Hằng ngày các bạn biết tưởng đến chân tâm các bạn, thì các bạn đi đâu cũng thông, chứ không phải nên đợi lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Chỗ nào các bạn cũng đi thông hết. Điện năng càng ngày càng dồi dào, điện năng từ bi khai mở, sáng choang trong tâm thức, giải mở cho mọi nơi mọi giới. Đó là người thực tâm tu về vô vi. Khi người giải thông là mới là vô vi, giải chưa thông chưa phải vô vi. Vô vi là không còn làm gì nữa, không không thanh nhẹ, trong không còn không nữa cơ mà. Tại sao các bạn tu tới ngày nay còn ôm chấp lý này luận kia để làm gì? Các bạn là vô sanh rõ ràng, điện năng từ bi là vô sanh rõ ràng. Tại sao các bạn không mở một chút để cho nó tiến? Trở về đi, trở về nơi đó, vốn thanh tịnh, tự do, đời đời bất diệt, đó mới là cảnh tự do. Cảnh các bạn đây là không, chưa phải tự do. Các bạn còn tự do ăn uống, sau ăn uống là nó giam hãm cơ tạng tâm thức, các bạn không tiến triển được. Tự do phát triển vô cùng, hướng về thanh tịnh, đó là cõi tự do đời đời bất diệt. Chứ không phải các bạn đòi tự do rồi lạc vào trong cái ấp đua đòi không phát triển. Đến nỗi tu cũng đua đòi. Có người đua đòi chân lý của cha mà chân lý của nó không chịu mở. Có người đua đòi chân lý của Phật mà chân lý của chính nó không khai. Qua những lời dẫn giải của tôi bên trên thì các bạn cũng thấy rằng khả năng của các bạn có. Tâm thức khả năng các bạn rất dồi dào. Năm cũ đã qua, năm mới lại sắp đến, cũng là đường lối thử thách cho tâm linh tiến hóa. Cho nên chúng ta vẫn an lành, trụ tâm, tham thiền nhập định, đó là cơ hội tiến hóa của tâm linh, cứu cánh đời đời kiếp kiếp ở tương lai. Ngày hôm nay các bạn đã khai mở được một phần, hiểu được nguyên lý vô sanh, thì các bạn không còn mê chấp, chung vui thực hành, tận hưởng khả năng sẵn có của chính mình, tiến hóa tới vô cùng tận. Đó là suốt một kiếp người không bị loạn lạc trên đường tu. Muốn tu phải hiểu nguyên lý này, như lai tánh của các bạn. Bạn có trở về với thực chất Như Lai thì bạn mới có cơ hội tương ngộ với Như Lai Phật.
Phải hành, mà không hành thì không được. Mọi người, mọi đều trong cái đàm luận lẫn nhau đều muốn tranh giành và muốn đưa sự sáng suốt ra ở thế gian. Đừng có nói chuyện tu. Mỗi người thì muốn tranh giành, lấn áp sự sáng suốt. Còn chúng ta tu, cái sự sáng suốt của người tu là thanh tịnh. Các bạn không nói nhưng mà các bạn hiểu. Và cái hiểu các bạn mới hiểu đây cũng chưa là hiểu, nhưng mà sau này rồi càng nghe rồi càng hiểu. Cho nên phải vun bồi sự thanh tịnh, giữ lấy sự thanh tịnh để hưởng cái phần sáng suốt đó, rồi mới vững tâm tiến hóa, không còn bê trễ bị kẹt nữa. Nên mọi người phải có một lập cái ý chí cương quyết thực hành để đạt tới sự sáng suốt mong muốn. Nếu chúng ta không gom ý chí thì không bao giờ chúng ta đạt được sự sáng suốt hàng mong muốn đâu.
Từ cái tâm phải đi tới sáng suốt. nó hơi có trật tự, nó không hiểu. Thành ra bị kẹt. Bị kẹt trong lầm thôi. Lầm tưởng là không có lối thoát. Nó từ từ mấy chục năm rồi này đi tới nó rốt cuộc không hiểu. Không hiểu chân lý. Mà cho mình là hiểu chân lý là mình đang học thì được, rồi cho mình hiểu. Mình đang học chân lý và tôi thấy đó, mới thấy rõ gì vậy. Cái trật tự đó, thì muốn biết chân lý phải tìm trật tự. Vô trong cinema, dòng cinema, thấy cho cả cô đó hát, thảm, cầu, khóc, mình bắt chước khóc. Rồi mình quên có cái anh chiếu phim đứng bên đó. Và cái ông đạo diễn đó, mình phải biết, mình phải coi luôn cái ông đó nữa. À, rồi cái óc của cái người này đặt cái tuần này ra, dụng ý của người này nó làm thế nào? Cái tuần này để làm gì? Và tại sao người này nó có bộ óc như vậy? Hay là nó thâu thập quân? Nhưng mà thật sự nhiều người làm thật. Thế không? Để diễn ra.
Yeah.
À, cho mọi người thấy cái tánh ý của mọi người đều khác nhau. Rồi thưởng thức một chút đó từ việc làm chưa có được, bởi vì cái tưởng tượng thực hành khác nhau. À, rồi mình thấy đánh cái chết thế đó cũng có, nhưng mà đánh chết thì thằng quay phim nó cũng không hiểu. Phải không? À, cho nên mình bị lầm ở trong cái cảnh tu, nó cũng có cái cảnh tu lầm. Cho nên mình phải thực hành để mình thấy rõ hơn, thay vì mình nghe mà mình không hành. Và mình cũng như là người đi xem cinema mà biết có một góc, không biết được trọn bộ tại sao nó có cái phim, có cái thường hay như vậy. Mình cho là hay, nhưng mà mình xét sâu lại mà không có cái gì hay hết. Không có cái gì hay hết. Mình chính là đào hát, mình là kép hát mà quên xem khung phim của mình là đi xem khung phim của người ta. Mà mình tu ở đây là đang xem khung phim của mình. Mình là đào hát, mình là kép hát. Đang đóng tuồng rõ ràng. Rồi tới lúc mà hạ màn rồi mới biết là người nào cao thấp, trình độ ra sao. Chết rồi mới biết căn quả, biết người nào hiền, người nào đạo đức hay là không đạo đức, người nào thực tế hay là xảo láo. Tới giờ phút đó lâm chung mới biết. À, người nào thật tình tu hay là không thật tình tu, tới giờ đó hạ màn mới biết. Nha. Mọi người thế gian đều là đấm tu thôi, hạ màn rồi mới biết cân lượng. Này bao nhiêu lượng có chừng, không có thế nào mà thêm một ly được, bớt ly. Lúc đó mới thấy công bằng của Thượng Đế. Bây giờ nói Thượng Đế có sự công bằng, đâu có ai tin. Vì họ đâu có thấy Thượng Đế mà họ biết sự công bằng. Họ đâu có biết Thượng Đế là mọi trạng thái mà họ công bằng. Họ biết sự công bằng của Thượng Đế. Còn mình biết Thượng Đế là mọi trạng thái thì mình thấy sự công bằng. Chứ cái nào nó cũng phải cân xứng, nó mới thành ra một cái, một sự việc. Và Phật Cát nó có sự cân xứng của nó mới có giá trị của nó. Còn không có sự cân xứng nó, đâu có cái vẻ đẹp. Như cái bông nó có sự cân xứng, mình dòm thấy nó ngoạ mục. Mình làm có sự cân xứng, nó làm nó đẹp. Cái lưu cái gì cũng vậy. Sự cân xứng là sự công bằng.
Nếu chúng ta không chịu thực hành và ý lại tha lực, suốt cả một đời cũng vậy vậy thôi, không tiến nổi. Các bạn đã đua đòi trong tiền bạc, trong địa vị của quá khứ, nhưng mà các bạn đâu có hiểu rằng cái quá khứ của các bạn ai sợ? Có trời đất chứ, có chư tiên chứ, có những khối đồng làm việc với bạn, bạn mới có địa vị. ở thế gian nói là số, số mệnh, tử vi. Tử vi là luận thuyết ngũ hành sanh khắc. Một thời nào sanh vượng thì các bạn được tiến lên lạc quan, là những vị tốt trong xã hội. Nhưng một thời nào mà các bạn tự quỷ rồi thì đi vào sự tâm tối. Lúc đó thì các bạn sẽ xa sức giật giật. Đâu phải cái xác này quan trọng, đâu phải cái lời nói các bạn quan trọng, bởi vì sự đóng góp siêu nhiên là quan trọng. Nó có an bài, nó có sắp đặt, chứ không phải chúng ta muốn là được. Chúng ta có quyền trở về với trật tự của nguồn cội. Cái gì chúng ta bị quạt ngã rồi, chúng ta vươn lên cũng phải dũng sức lần lần nó mới đứng vững được. Người tu cũng phải vậy. Chúng ta vun bồi tà tâm trược khí, tham lợi thích danh, thì đó là trược chứ gì. Và ngày nay chúng ta phải bỏ nó. Không phải cái chuyện của chúng ta tìm trong giới hạn, nhưng mà ý chí chúng ta đang tìm vô giới hạn. Cho nên chúng ta phải thay đổi. Khi các bạn có âm thanh thì các bạn từ đâu mà tạo ra âm thanh cho các bạn? Từ siêu giới đã cấu trúc và cho các bạn có một chút sáng để sử dụng âm thanh. Thì các bạn đâu phải người ở đây. Hãy nhớ điều đó. Bây giờ ngoảnh xem các bạn đâu phải người ấy. Sao người này nói tiếng như vậy, người kia nói tiếng kia. Người này nói giọng nọ, người này lại có cái trí thông minh. Ở giai tầng khác nhau, từng số khác nhau. Có người vừa nói là họ hiểu, mà có người nói hoài họ không minh. Họ cũng có tiếng vậy, họ cũng có ấp, nhưng mà cơ tầng tiến hóa họ chưa thành đạt, khuyết nội tâm chưa mở. Làm sao hiểu được cái cơ tiến hóa của nội thức? Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải học nhận để chờ sự tiến hóa lẫn nhau, để ảnh hưởng lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau trong cái cơ trình tiến hóa. Chứ chúng ta không có giỏi hơn ai. Chúng ta cũng ở trong cái chỗ bơ vơ, đuôi điếc câm mà thôi. Bây giờ chúng ta mở khuyết thì được tiến về cái huệ, nhưng mà huệ cũng đang giới hạn, chứ chưa thấy hả? Chưa thấy toàn diện của Thượng Đế được. Luận thuyết toàn diện của Thượng Đế thì một góc mặt thôi. Còn thấy Thượng Đế thì làm sao thấy? Chính ta chưa thấy ta, làm sao thấy được Thượng Đế? Cho nên chúng ta muốn trở lại với sự sáng suốt toàn diện xưa kia, thì chúng ta phải dốc toàn năng hiện tại để hành triển trong thanh tịnh, mở rộng sự thanh tịnh, khai triển thứ du dương hòa học nhiên hậu, chúng ta mới thu nhận được kinh kệ toàn năng của Thượng Đế ân ban cho chúng ta. Nghe sáng một chút là chúng ta thấy đại phương, vui mừng cỡ mở vô. Nhưng mà đừng có cho đó là đắc. Ta chưa thâm thiết, chưa đến đâu, phải hành nữa, phải học nữa. Một vị Phật ngày nay cũng phải học, một vị thánh cũng phải học, và kể cả Thượng Đế cũng nói con khổ là cha khổ, con vui là cha, con nhẹ là cha nhẹ. Thấy chưa?
Cho nên cần phải mở thức hòa đồng mới chịu học, chịu tiến. Người tu vô vi phải mở thức hòa đồng, chịu học, chịu tiến. Pháp phải giữ pháp, lo tu đêm đêm. Khi cái nào chúng ta cần học, nghe nó vô mà thiền cũng thích, cũng nhớ và cũng phát triển được, mới là thật sự học. Còn nghe không vô thôi, cái đó không phải tần số của chính mình phải chịu tu một thời gian, nhưng hậu mình mới hiểu được. Chứ mình không có vội chê người ta. Chuyện mình không thể hành được, người ta hành được là phải quý. Cho nên người tu trên mặt đất gặp người tu chân chánh là lúc nào cũng quý thương, không có bao giờ ghét bỏ. Tâm thức tự động nó như vậy. Người tu với người tu luôn luôn quý thương nhau. Còn người tu mà đi nói xấu người tu, cái đó là trình độ thấp kém, chưa hiểu được chính họ, làm sao họ dám phê bình đối phương. Cái tội nó nặng lắm.
Thầy có dạy trong bài thơ, có sanh có tử vẫn vui học hòa.
Đúng đó.
Sống trong chân lý sẵn xa, mà cùng vụ anh xa hơn gần.
Đó. Giữ cái đó dạng sự nó yên, gia càng cái gì cũng yên hết. Có sợ. Lấy ở đây cũng được, mai ở kia, không bao giờ mình sao cả. Cái đỉnh đầu mình không bao giờ sao cả. Không bao giờ sao. Trời sập mình mới chết cho mà. Chừng nào mới thấy trời sập. Rồi nghe mấy thằng tiên tri đó khổ thế.
Vậy như con có mất con cũng chấp nhận, vui lòng chấp nhận.
Cái gì đâu, bị ăn chung gì đâu.
Thì cũng như hết khóa.
Hết khóa. Từ đó mình mới tiên triển vô cùng. Mình thấy mình trẻ đẹp, vui tươi. Cho nên cái nhớ đó nó khác. Nó khác hơn cái nhớ của người thường. Nhớ nó chung sống một nhà. Và nhớ kia nó thấy nó xa khách. Buồn tuổi, còn cái nhớ này nó chung sống một nhà, cái nhớ khác, càng nhớ càng thông minh, càng nhớ càng sát, càng nhớ càng nghe nhà. Với nó chung sống rồi, kêu hòa tan nó mới mở thức nó mới giác, thấy không? Nhưng mà cái đó là cái giây phút sống động luôn luôn, hiểu không? Người đời nó hay kẹt, nó có phàm với cái chân, bây giờ nói đạo thì nó hướng chân, chút nó tắt đạo nó hướng phàm. Đó, nó kẹt cái chỗ đó. Còn mình biết được cái chân là giá trị, vung bồi cái chân cái phàm còn. Thì nó thực thi tình thương và đạo đức rồi.
Cho nên chúng ta đã và đang đi vào con đường này. Thì chúng ta phải dốc lòng thực hiện đi chí dũng rõ rệt. Vì sự tiến hóa không ngừng nghỉ, chúng ta phải thực hiện từ bi cứu độ lấy chính chúng ta để ảnh hưởng những người khác và tương lai. Và trí tuệ của chúng ta phải trong thanh tịnh mới có sự sáng suốt. Nếu trí tuệ chúng ta động loạn không bao giờ có sự sáng suốt. Luôn luôn hướng thượng, khai mở, dũng phải chấp nhận, học hỏi. Vì sự học hỏi mà chúng ta chịu chấp nhận học thì chúng ta mới tiếp thu được. Ví dụ các bạn đang đàm đạo, đang coi một việc gì, mà tâm các bạn phân tán, làm sao các bạn thu được những gì người ta định cống hiến các bạn. Cho nên lúc nào sự thanh định rất cần thiết để khai mở trí tuệ cho tâm linh. Đến lúc nào chúng ta ở thế gian luôn luôn bước vào muốn gặp một người bạn, đã nói rằng tiên học lễ hậu học văn, gặp nhau tay bắt mặt mực, hỏi han lẫn nhau, biết đó là thừa nhưng mà phải học. Thì cái nghi lễ không bao giờ chúng ta có thể bỏ được. Chúng ta có lễ đạo, người vô lễ thì tự chê lấp sự sáng suốt của chính họ mà thôi. Các bạn đã chứng kiến về trên giáo dục cái lễ độ còn chu đáo hơn chúng sanh ở thế gian một cách lại chào điều khác hết. Nên các bạn có duyên lành thấy rõ những thiên liêng đã sống ở cõi trên nhẹ nhàng yêu giao. Các bạn thấy một cái lễ của họ đi trước mắt chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó dễ chịu vô cùng, hòa diệu, xinh tươi rõ rệt. Còn chúng ta cục ngắn và lại dồn cục và không có tiên được. Cho nên chúng ta phải bình tâm học. Rồi còn về điển giới thì cái điểm của các bạn phải thanh nhẹ, phải du dương, phải có tinh thần hòa ái tương thân, đó mới là lễ. Còn mà thiếu tinh thần hòa ái tương thân, không có lễ. Khi mà các bạn thiếu tinh thần đó ở thế gian, cũng đâm ra tạo sự tâm tối và nghi kỵ lẫn nhau.
đối diện thấy nó bực bội. Mà khi mà các bạn hành đúng lễ rồi, đối diện các bạn thấy không bực bội, vui. Các bạn thấy rằng các bạn có cơ hội trồng thêm một vườn hạnh ngay trong tâm của tất cả mọi người. Nếu các bạn hiểu về sự quân bình của đạo Phật, cho nên mấy ngày hôm nay chúng ta đang học sự quân bình, đang học làm sao kiến tạo cho chúng ta thức tập. Qua những tài liệu mà các bạn đã chứng kiến đều là bài học mới cho các bạn. Thì ban đầu nhiều câu hỏi của các bạn xuất hiện ra. Vì sao? Vì chưa mở, chưa thâu ra, chưa quan tâm, thành ra phải có câu hỏi. Nhưng mà qua câu hỏi rồi thế nào? Thế nó êm, thế nó hòa, và chính nó tiến hòa mê phát tâm. Trước khi chúng ta chưa biết, chúng ta cảm thấy động. Mà biết rồi có gì đâu, nó cũng có một chữ không. Tất cả sẽ quy không, và trở về với quy không, và để sử dụng nội lực sẵn có của chính mình. Cho nên trình độ mọi người khác nhau, cho nên không có nên nói rằng tôi trình độ yếu hơn anh kia, tôi phải theo với bằng anh kia. Không, tôi phải trở về với căn bản của chính tôi. Tôi phải thanh lọc cái sẵn có của chính tôi, thì tôi mới sớm thức tâm. Mà tôi thức tâm rồi, tôi mới biết sử dụng cái khả năng sẵn có của chúng tôi. Tôi mới khai triển đó. Cho nên đường lối nó phải có quy củ, trật tự, chứ không phải muốn mà được. Nhiều người muốn lắm, mơ nghe vô vi, bước vô tu vô vi, rồi muốn thành Phật thành tiên, cái đó là điều sai lầm. Phải làm sao trở về với chính mình, phải làm sao biết được chân tướng của chính mình. Điều đó là điều quan trọng. Phải làm sao biết được sự sai lầm hiện tại, mới kiên tạo được hai chữ bình an. Nếu các bạn chưa biết được sự sai lầm của các bạn, không bao giờ các bạn bình an. Dù các bạn tràn đầy lượng thuyết để bảo vệ cái lý sai lầm của các bạn, nhưng trong chân tâm các bạn không bình an. Các bạn thuyết lý Phật, nói kinh Phật, bất minh Phật tánh, chưa sử dụng được sự sáng suốt của chính mình, thì có chỉ thuyết mặt công mà thôi. Thì thật phải thực hành, Phật không có thể xạo lao được. Phật là phải thật thà trở về với chân chánh, kêu bằng giải nghiệp mình, minh tâm Phật, hiểu chân chánh, trở về Phật tánh, thấy rõ chỗ đó. Còn nếu không hành làm sao thấy? Không hành thì bị án ngự bởi tự ái, đố kỵ, ghen ghét, giận hờn. Và trong đó, trong kinh, trong chùa cũng dạy hành. Nhưng mà hành giả chưa hành. Lý thì nói được, nhưng mà hành không hành. Cho nên gặp phải bởi sự trở ngại hoài hoài. Ngược lại, tất tiên Phật. Tôi phụng sự tiên Phật hết mình, phụng sự chùa chiền hết mình, tại sao tai nạn càng ngày càng về với tôi?
Nên thế gian nhiều khi chưa sống chung với cha là không thấy, sống chung với cha mình mới thấy là tại sao cha khóc, dán vô bản thể tại sao khóc, làm gì khóc, nằm gì khóc, bài ai ăn hiếp ở không khóc, khóc hoài, bởi vì nó ngu muội, thì thấy con nên ngu muội quá, không có làm tiến bộ. Thì chỉ có xài, cứ tiêu hao đi trụ qua để thăng tiến. Là nó đau lòng mà khóc. Rồi cái cuộc thanh lập sẽ đi tới sát bên nó, rồi nó tiêu tàn rồi, không phò hồn dưới nữa. Rất là khổ. Rồi biết cái chừng nào mà có lập lại một tướng người ở thế gian. Có. Nên vì đó mà ngài cứ khóc hoài, điện mẹ cũng khóc hoài. Ở Việt Nam có điện mẹ đó. Điện mẹ cứ ra ruộng ngồi khóc hoài. Thấy không có thức giác được ai hết. Chừng cái đám vô vi này thì nghe là còn được, cần được thức giác. Cho nên khi mà ở Hồ Văn Am đó, điện mẹ nhặt một bà sinh vào Quan Âm tới. Nó nói như là cái đám này còn được, mà cái chùa Ấn Quang là hoàn toàn không được. Không có một chút điện gì hết. Và đám vô vi này cũng còn điện ngâm tới mặt cá. Đi hết các chỗ, không có cái đạo pháp nào bám vô hết. Là ba ăn ăn toàn là bông thôi. Phượng có tới chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 nó ra tháng bệnh tao toàn trơ trơ. Mình thấy em sáng xuất được một con người nuôi dưỡng cho nó không lăn. Mà nó không biết còn chưa thức giác trở về với nó. Rồi nó còn tung gần ăn cút lung chân hết rồi nó bị ai làm cho nó tan rã, là nó làm cho nó tan rã. Thấy rõ cái bài toán tan rã của mọi nhân sinh. Cho nên trời Phật trách, nói nó không nghe, nhưng mà nó muốn nghe. Nó không nghe, nhưng mà nó muốn nghe. Trời, nó nghe đức trời Phật tiên thánh xuống là nó muốn. Nhưng mà nói nó không nghe, nó biết. Nó biết. Nó siêu một chút là nó rời rạc, nó không có dính được gì. Cái câu nói nó siêu chút là nó không hiểu rồi. Nghĩa là nói nó không nghe mà nó muốn nghe. Bộ vậy thì phải cho cái canh cái cảnh kia mà. Cảnh động đất đủ thứ chuyện đau khổ kinh khủng. Rồi sau này mới luyện lại thì nó sẽ kia. Phải qua những cái cảnh của kinh hồn bạc vía. Hôm qua những cái trận đó mới có cơ hội xuất gia. Chứ còn nương thét rồi cũng không có còn. Cho nên người tu vô vi thấy rõ mình được tiến bộ. Phải kiểm chứng là trước khi mình chưa tu là con người mình rơ ra còn cũng không muốn nghe đạo lý. Bây giờ mình thấy thâm thúy mười đạo. Thích sống trong đạo và hưởng lấy cái đạo lý đó. Ham xong đây là. Hồi trước đâu có ham. Cái tiền đọc thứ đó đi chơi bời xuống. Bây giờ hiểu rồi. Cái đó là tai hại. Phải đi ăn nhậu cho xuống. Cái đó cũng phải là cái lợi ích nữa. Cho nên mới nôn nóng sửa cho kịp, cho kịp, cho kịp. Dọn gánh để đi. Để trở về. Ở đất đó. Trở về với các căn bản sẵn có hoặc như đó thôi.
Thế nhiều khi nhiều người nói thôi bây giờ mày tu mới 6-7 tháng mà mày giỏi hơn tao thì tao cũng không dám nói với mày nữa, thôi tao cũng xin lùi. Cái đó là dẫn con. Theo trường hợp nó có thể tu 6 tháng nó giỏi hơn mình phải nên nghe và mình sửa mình và mình không nên trách nó, mình nên trách mình để học hỏi sự thanh nhẹ của nó. Bởi mỗi người chúng ta không phải ở trong một kiếp này. Nhiều người vừa nói ra cũng đồng là lời nói của tôi, mà người đó nó nghe được và nó sẽ biến hóa ra nhiều câu nói thanh cao hơn nữa, nhẹ nhàng hơn nữa. Tại sao? Tại vì nó được thanh nhẹ từ nhiều kiếp. Thế nhưng cho nên nhiều người không hiểu, rồi nghe những lời nói của tôi nói, rồi đâm ra biến hóa, chế biến thành ra thời cuộc, nó hư thêm. Rồi chế biến sĩ mặt người này, người kia, người nọ, nó càng hư thêm. Bởi vì người ta chủ trương cho mình mở trong tình thương xây dựng và cởi mở. Để mọi người được gần với nhau và học với nhau để tiến hóa tới thanh nhẹ thay vì động loạn. Đó.
Vô vi là ông Tám. Hai số không hợp lại số Tám. Thấy rõ chưa?
Thì ở đâu lại không có ông Tám?
Thấy không? Thấy không? Nó không có khó.
Cho nên bạn đừng có bận tâm rồi tôi phải cầu xin ông Tám này. Lúc nào tôi muốn biết ông Tám cũng được.
Không bao giờ tôi nói chuyện ra tiếng trong lỗ tai bạn, nhưng mà bạn hiểu là tại sao tôi đưa cái sáng suốt cho bạn. Tự giải tự đáp. Không có khó khăn. Cái đó ma quỷ nó không có lợi dụng. Tôi tu tới bây giờ xung quanh tôi ma quỷ nhiều lắm, nhưng mà chúng nó không có lợi dụng được. Bởi vì cái vô thinh vô sắc mà nó đâu có rớ được. Còn hữu tinh hữu sắc thì nó còn bá xạo được. Còn cái vô thinh vô sắc nó không làm gì được. Nói vậy là các bạn hiểu. Cái đó nó siêu lắm. Siêu thượng thượng. À. Cho nên chúng ta tu vậy đi vô trong cái vô thinh vô sắc. Không cần mong thấy ông Tám, không cần thấy cái sự biến hóa gì trước mắt, không cần nghe nói. Nếu nghe nói cũng còn ta, mà thấy cũng còn ta. Thấy chưa? Bạn đi từ Long Xuyên lên, bạn thấy biết bao nhiêu cảnh không? Nếu mà bạn nhớ hết mấy cái cảnh là cái đạo bạn nặng rồi. Đâu có tiến hóa được. Nhưng mà bạn chỉ đi cái tới cái mục đích mà thôi. Thấy không? Những cái xung quanh chúng ta không cần biết. Mục đích là mình tự chủ. Cái gì biến hóa ra màu sắc, cái không động biến hóa ra màu sắc. Thấy chưa? Cái động nó là bị sẽ rớt. Anh đẹp rồi anh hết đẹp, thấy chưa? Anh đỏ rồi anh hết đỏ, thấy chưa? Anh xanh rồi anh hết xanh, thấy chưa? Nhưng mà cái chủ nó còn là thanh điển là không động. Không màu sắc. Không hình ngoại, không màu sắc. Đó kỳ bằng vô gì. Cho nên nhiều người tu bây giờ xuất gia xuất hồn không có thấy tôi. Nhưng mà tôi ở đâu cho nó thấy? Tôi ở trong con tim nó mà nó không thấy. Rồi nó ráng tu nó sẽ thấy. Khi mà nó thấy nó là hai số không hợp lại là nó thấy tôi. Vô gì, không có gì hết. Không mà có. Thấy không? Chứ đừng có bận tâm tôi phải đi thấy hình thù ông này, ông kia, ông nọ. Vô ích. Cái đó là bị ngoại cảnh lôi cuốn. Và tà ma quỷ quái có thể biến hình khuyến rũ con người. Ngày chúa nó cũng tới khuyên rũ được, Phật nó cũng khuyên rũ được. Những cái hình ảnh đó không có tín nhiệm được. Nhưng mà muốn đi về vô vi phải hiểu rõ cái nguyên lý của vô vi. Vô thinh vô sắc đó là vô vi. Thấy không? Hai cái cũng không. Cách nghĩa tới đó xa. Hồi nào giờ tôi không cách nghĩa bởi vì trình độ chưa có tới. Mà cách nghĩa bây giờ các bạn nghe cũng còn mệt. Tôi nói rất dễ mà các bạn nghe cũng còn mệt. Thành nó chưa tới thì giờ. Phải chờ đợi cái quả địa cầu này nó thay đổi, nó gần thuần dương rồi nói cái này là họ nghe sướng lắm. Họ thấy là tới nơi rồi. Chứ bây giờ dương âm bất hòa, nói đi nói lại rồi nó cũng thấy rất xa. Té ra gần trong tâm khảm nó mà nó không thấy. Ở trong nó mà ra mà nó không biết.
Các bạn thấy chưa, chắc khó quá. Tại sao các bạn thấy khó? Là các bạn thấy à, ăn cái đó dễ quá. Nhưng mà các bạn không tìm ra tại sao các bạn đang cắn cái bông à. Cái bông vô đâu mà có? Nguyên lý của cái bông ở đâu? Từ đó các bạn tìm ra. Nếu mà không có đất, không có nước, không có ánh nắng, không có này kia kia nọ, ngũ hành phối hợp làm sao mà nó sanh ra được một cái cây bông mà có trái bông? Là phải có bao nhiêu ngày tháng nó mới thành tựu. Chúng ta hiểu được cái nguyên năng đó thì chúng ta mới nắm được. Mỗi mỗi chúng ta phải đặt câu hỏi, tự mình đặt câu hỏi nó mới mở. Đó là học đó các bạn. Các bạn mà không chịu đặt câu hỏi của chính bạn mà bạn ý lại không bao giờ mở đâu. Bạn hỏi ngược lại, cái bạn muốn là bạn cứ hỏi ngược lại, hỏi ngược, từ đó nó phanh phui ra, nó mở ra, thì cái trí các bạn mở, thì những cái khuyết ở trong đó không có bị nghẹt được. Phải hỏi, đặt nhiều câu hỏi chừng nào tốt thì nói hỏi tôi vô cùng tận, hỏi tôi không còn cho hỏi nữa, thì lúc đó các bạn mới thấy sự thanh nhẹ của chân tâm. Cho nên người chúng ta tu theo đường lối hiện tại là khứ trực lưu thanh. Các bạn khứ trực rồi lưu thanh, rồi từ thanh tìm thanh mới giải mở được là điển. Điển thì cái tâm thức các bạn càng ngày càng dồi dào và sáng suốt, thì mình thấy rõ là một quân bình mới thật sự sáng. Nó mất quân bình không có sáng. Ngay trong tâm các bạn, công việc trong gia đình cãi vã với nhau là tại mất quân bình. Mà quân bình rồi không có sự cãi vã, nhìn nhau và trầm lặng, thanh tịnh, giải quyết công chuyện của chính mình. Mỗi người đều sai mà không chịu sửa, mà cãi hoài đâu có lợi gì. Chính chúng ta sai, chẳng có ai sai. Phải hiểu cái nguyên lý này mới tiến qua được. Thành thật. Cảm ơn sự lưu ý của các bạn.
Trời chuyển một vòng khái thông, nhìn xem định luật hóa công, phân minh rõ rệt từ trong ra ngoài. Khái thông tứ quy thị ói bốn mùa rõ rệt, trời sai người làm, tự mình cảm thức lòng tham. Đi ngoài trật tự khó cam hiểu tình. Nắng mưa sấm sét âm thanh quy về một mối chân tình trời ban. Đêm ngày những nguyệt sáng ban từ quang sang chói tâm an sống đời thức tâm tu tiên hợp. Chan hòa tình thương, cảm thức chan hòa tình.